tiếng gọi tình yêu. Thông điệp của Chúa Giêsu gửi đến thế giới qua nữ tu Josefa Menendez, dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu, băng số 14. Thứ hai, ngày 15 tháng 10, khi đi ngang qua nhà nguyện dâng kính thánh nữ Sofa, Josefa nghe tiếng kêu tên người một cách quen thuộc. Người đâm ra lo sợ, tìm cách lẩn tránh, nhưng thánh nữ đã đưa người vào sự trông cậy bình an. Josefa, mẹ đây, mẹ muốn nói với con điều này. Suốt đời mẹ không tìm cái gì khác hơn là vinh hiển cho trái tim Chúa Giêsu. Hiện nay mẹ sống nơi Ngài. Ý muốn nước Ngài được lan rộng là ước muốn duy nhất của mẹ. Chính vì vậy mà mẹ mong cho dòng này trở thành phương tiện giúp các linh hồn nhận biết và yêu mến Ngài ngày càng nhiều hơn. Con đừng sợ gì cả. Sở dĩ ác quỷ tìm cách phá hoại dòng Thánh Tâm vì chính nhà dòng là đối tượng lòng ưu ái của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài chẳng bỏ nó xa vào cạm bẫy của kẻ thù đang bủa dăng để bắt nó. Con gái của mẹ, con hãy đi làm việc đi. Mẹ chúc lành cho con. Chiều ngày hôm ấy, giữa cái yên tĩnh của cuộc cấm phòng đang tiếp diễn, Chúa Giêsu đến đọc cho Josefa viết tiếp bức thông điệp bỏ dở dang bữa nọ. Các con đừng tưởng rằng Cha đến nói với các con những chuyện khác hơn thánh giá của Cha, vì bằng thánh giá đó Cha đã cứu thế gian. Giờ đây Cha muốn đem thế gian đến chân lý đức tin, nhất là đến con đường của tình yêu cũng bằng thánh giá đó. Cha sẽ bày tỏ những ước vọng của Cha cho chúng con. Cha đã cứu thế gian từ trên thập giá, nghĩa là bằng đau khổ. Các con biết rằng tội lỗi là một sỉ nhục vô cùng, nên cần một sự đền tội vô cùng. Chính vì vậy mà Cha đòi buộc công nghiệp và sự đau khổ nơi các con để kết hiệp vào công nghiệp vô cùng của trái tim Cha. Các con còn rõ biết trái tim Cha là của riêng các con. Các con hãy dùng trái tim Cha mà phạt tạ. Hãy in sâu vào những linh hồn mà các con tiếp xúc những niềm tin yêu. Hãy tắm gội chúng trong tình yêu, niềm tin cậy và lòng nhân từ hay thương xót của trái tim Cha. Trong các dịp mà con có thể nói về Cha, làm cho Cha được nhận biết, các con luôn khuyên nhủ các linh hồn đừng sợ hãi, vì Cha là vua yêu thương. Cha truyền cho các con ba điều đặc biệt sau đây. Thứ nhất, làm giờ thánh. Bởi vì đó là một trong những phương tiện dâng lên Chúa Cha một sự đền bù phạt tạ lớn lao. Nhờ môi giới Chúa Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Thứ hai, dâng năm kinh lạy Cha để kính các vết thương của Cha. Bởi vì nhờ đó mà thế gian nhận được ơn cứu rỗi. Thứ ba, sống kết hợp với trái tim Cha, hoặc hàng ngày dâng lại công nghiệp của trái tim Cha. Bởi vì làm như thế, những hành động của các con có một giá trị phi thường. Ví như các con liên lỉ dùng sự sống, máu và trái tim Cha vậy. Hãy luôn phú linh hồn và xác cho trái tim Cha, không chút sợ hãi. Đó là bí quyết mà nhiều linh hồn chưa am hiểu tường tận. Cha muốn các con thấu suốt cùng triệt để lợi dụng điều đó. Con hãy ở lại trong bình an của Cha. Cha yêu thương các con lắm. Cha hướng dẫn và bảo vệ các con. Đừng bao giờ ngờ vực lòng nhân từ của Cha. Josepha luôn quên mình. Giờ đây không còn nghi ngờ về những bảo đảm siêu nhiên mới mà người đã được Chúa nhậm lời in vào công nghiệp trái tim qua cơn biến loạn đó. Mẹ bề trên cũng theo sát vấn đề nên đã nhìn thấy tường tận những nhân đức của Josepha. Cuộc cấm phòng tại Roma còn tiếp diễn vài ngày nữa thôi, vì Chúa đã thực hiện xong nơi đó chương trình của Ngài. Thứ Sáu, ngày 19 tháng 10, Thánh Nữ lập dòng đến nhắc cho Josepha thêm một lần nữa về vai trò của Thánh Giá trong chương trình tình yêu đó. Con đừng sợ, chính trái tim cực thánh đó đã lèo lái, hướng dẫn dòng tu này. Nhưng đôi khi rất khó nhận ra hành động của Ngài. Thế gian thiếu đức tin. Chúa Giêsu muốn chúng con đền bù sự thiếu đức tin đó bằng những hành động tin cậy của các con. Con đừng sợ, đừng buồn nếu con chưa được ánh sáng. Dần dần Chúa Giêsu sẽ ban cho con. Tất cả sẽ hoàn thành theo ý định của Ngài. Riêng con hãy vâng lời và phó thác, vậy là đủ lắm rồi. Hẳn nhiên có những giây phút đen tối, Thánh Giá của Ngài dựng trước mặt chúng ta, không cho chúng ta nhìn thấy Ngài. Nhưng ngay lúc ấy Ngài nói với chúng ta: các con đừng sợ, chính Cha đây. Đúng vậy, chính Ngài đó. Và cũng chính Ngài sẽ hướng dẫn đến cùng và hoàn tất công nghiệp. Con đừng sợ, hãy trung thành và ở lại bình an. Thứ Bảy, ngày 20 tháng 10, Đức Mẹ hiện ra để trấn an Josepha. Josepha, mẹ của con đây, mẹ của Chúa Giêsu, mẹ của sự xót thương. Josepha phú thác cho Đức Mẹ những cơn kinh hoàng lo sợ mà người không thể dằn xuống được. Cho nên Đức Mẹ khuyên người như sau: con gái của mẹ, con đừng xoay lưng với Chúa Giêsu, hãy để Ngài được vinh hiển trong cái hèn mọn và kém cỏi của con. Chính đó mà sự quyền phép và lòng nhân từ của Ngài sẽ rạng rỡ huy hoàng hơn. Con hãy nhìn xem bàn tay nhân hậu của Ngài đã gìn giữ và hướng dẫn con tại nơi đây. Con đừng sợ, Ngài sẽ giúp con đến cùng. Hãy ở đơn sơ, vì không có vinh hiển nào trên trời bằng vinh hiển do sự đơn sơ thật thà của con. Những đứa trẻ quá non nớt không thể làm nên công nghiệp gì cả. Con cũng thế, con là bạn yêu dấu của trái tim Chúa Giêsu. Con chẳng làm được gì cho trái tim Ngài, nhưng Ngài tha thứ, yêu thương và làm tất cả cho con. Chủ nhật, ngày 21 tháng 10, trong khi Josepha đang cầu nguyện, Chúa Giêsu hiện đến, mở cho người xem trái tim đang cháy phừng phừng. Con hãy nhìn trái tim Cha, đó là cuốn sách mà con phải suy niệm. Đó là nơi dạy con hết thảy các nhân đức, và nhất là lòng sốt mến chăm lo vinh hiển cho Cha và sự cứu rỗi các linh hồn. Con hãy nhìn thật kỹ trái tim Cha, đó cũng là nơi trú ẩn cho những kẻ khốn cùng và cho con. Vì còn tìm đâu ra một kẻ khốn cùng hơn con? Josepha, con hãy nhìn sâu vào trái tim Cha, đó là lò lửa mà những trái tim đầy bẩn nhơ được tinh luyện để được mồi lửa tình yêu. Nào, con hãy đến mà ném tất cả những xấu xa tội lỗi của con vào đó. Hãy trông cậy và tin tưởng nơi Cha, đấng cứu chuộc con. Josepha, con hãy nhìn thêm một lần nữa vào trái tim Cha, đó là nguồn nước đang chảy. Con hãy lao mình vào đó mà uống cho đã cơn khát. Cha ao ước hết thảy các linh hồn đến tận nguồn mạch này để giải cơn khát khao. Riêng con, cha đã đặt con tận đáy trái tim cha. Con rất nhỏ nhoi, đến đổi con không thể đến đó một mình. Vậy con hãy lợi dụng để uống đầy tràn những ân ích mà cha ban cho con. Hãy để tình yêu cha hoạt động trong con, và con hãy ở thấp hèn. Cũng chiều hôm ấy, thánh nữ sáng lập cũng đoái thương dặn dò đứa con thân yêu bằng cái ước ao nóng bỏng này. Ước ao Chúa Giêsu được yêu mến và được vinh hiển bởi nhóm linh hồn thuộc dòng thánh tâm. Josepha viết: Tôi có xin mẹ chúc lành cho tôi, vì thánh nữ là mẹ tôi. Đây cũng là lần cuối cùng mà tôi thấy người tại Roma. Mấy ngày sau cùng trôi qua, linh hồn tôi được lắng xuống trong bình an và chân thật. Thứ Tư, ngày 24 tháng 10, chúng tôi từ giã Roma và về đến Poitiers ngày 26. Trở về Poitiers lần cuối, từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 31 tháng 11 năm 1923. Roma, Bali, Poitiers. Cuộc hành trình chớp nhoáng đã đem Josepha, một nữ tu hèn mọn cùng bề trên của người, về lại gia đình thánh tâm Poitiers vào khoảng 5 giờ chiều ngày thứ Tư 26 tháng 10. Cũng như tháng 6 vừa qua, sau nỗi vui mừng tái ngộ, những chuyện dí dỏm về mấy ngày sinh hoạt tại Roma được kể trong giờ nghỉ, thì bỗng tối tâm lại lù lù đến tóm lấy Josepha. Chúa Giêsu muốn vậy bởi vì đó là những lần bổ sức để vượt từng chặng trên con đường công nghiệp của Ngài. Và đây là quãng đường chót. Josepha đã quá kiệt sức nhưng vẫn cố rảo bước vì tình yêu đang thúc giục người. Thứ Bảy, 27 tháng 10, sau một đêm nghỉ an, người viết thư cảm ơn mẹ cả. Lời lẽ rất đơn sơ, rất tự nhiên, không chút cầu kỳ. Lạy mẹ rất đáng kính của con, hôm nay con rất đổi vui mừng vì còn biên được thư này để cảm ơn mẹ về những ưu ái mà mẹ đã dành cho con. Chớ gì Chúa Giêsu trả công cho mẹ, con hết lòng xin Ngài điều đó. Với mẹ rất kính của con hứa chắc rằng con sẽ cố gắng hết sức con để được trung thành trong 3-4 tháng cuối cùng của đời con. Con sẽ làm hoặc nói tất cả những gì Chúa Giêsu dạy con, và con sáng ăn ở khiêm tốn hơn. Điều đó rất khó thực hiện nơi con, nhưng con đã hứa với Chúa rồi. Con sẽ quyết tâm vượt những khó khăn đó để phạt tạ phần nào dĩ vãng cuộc đời con. Hiện giờ con vẫn được an vui, mặc dù con chưa gặp lại Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Mẹ Thánh Sophie. Con rất hài lòng được trở lại Poitiers, nhưng con không quên những ngày đã qua nơi nhà dòng chính và tình mẹ đối với con nơi ấy. Con không những không quên mẹ trong lời cầu nguyện của con, mà cả khi con về trời, con cũng sẽ không quên gia tăng công nghiệp để đem lại cho các mẹ nhiều nỗi vui mừng qua các nhu cầu của các mẹ. Lạy mẹ rất kính, xin mẹ chúc lành cho con, vì con luôn luôn là đứa con hèn mọn của mẹ trong trái tim Chúa Giêsu. Josepha Menendez. Chiều nay, thứ Bảy, ngày 27 tháng 10, Chúa Giêsu hiện ra đẹp lắm, mão gai cầm tay. Tôi vui mừng hết đổi vì từ hôm ở Roma về tới, bây giờ tôi mới gặp lại Chúa. Sau khi nghe tôi tâm sự, Chúa âu yếm trả lời tôi: Josepha, con tưởng rằng cha không biết sự việc con trở lại đây à? Kính cha đem con về mà. Vì thấy sự lo sợ mắc mưu ác quỷ nơi Josepha, nên Chúa Giêsu tiếp: Con đừng kinh hãi, kính cha thật đây. Giêsu, con đức trinh nữ vô nhiễm nguyên tội, đấng cứu chuộc con, bạn con. Mãi từ trước đến giờ, thánh giá của cha đã nghỉ trên con. Và từ giờ trở đi, cha muốn con nghỉ trên thánh giá của cha. Con biết rằng thánh giá đó là gia nghiệp các bạn của cha, và nhất là các bạn của trái tim cha. Làm thế nào mà không chịu dâng mình đau khổ cho tình yêu đang khẩn nài đó? Josepha lòng se thắt, người cúi xin Chúa ban cho mão gai. Được lắm, ngày hôm nay con đội mão gai, để một ngày kia con đội triều thiên vinh hiển. Con hãy để cha sử dụng cho hầu mô ích cho các linh hồn. Cha thương con vô cùng, con cũng hãy mến thương cha. Josepha hầu như không bao giờ bỏ qua những việc lành đã quen làm. Nên chiều nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 10, người viết: Đi xong các chặng đàn thánh giá, tôi đọc kiếp kinh lạy cha, lạy ơn năm dấu thánh. Vừa đọc xong câu thứ nhất, thì Chúa Giêsu hiện đến, đưa tay hữu, rồi tay tả cho tôi xem. Khi tôi đọc đến thương tích nào, thì có ánh sáng tỏa ra từ thương tích đó. Ngài còn xác nhận sự tôi khấn hứa. Phải, Josepha, cha là Giêsu, con của đức trinh nữ vô nhiễm. Đây là các thương tích đã xé ra trên cây thánh giá để cứu thế gian khỏi kết đời đời và để ban cho nó cuộc sống vĩnh cửu. Chính những vết thương này đã kéo được lòng thương xót và ơn tha thứ cho vô số linh hồn đang khiêu khích cơn thịnh nộ của Chúa Cha. Chính những vết thương này từ đây sẽ ban cho chúng ánh sáng, sức mạnh và tình yêu. Chúa Giêsu chỉ vào thương tích từ trái tim và nói: Thương tích này là hỏa diệm sơn thiêng liêng. Nơi đó cha muốn đốt các linh hồn tuyển chọn, và nhất là những linh hồn của trái tim cha. Thương tích và những ân ích trong đó là của riêng chúng, để chúng tung rải xuống khắp thế gian cho vô số linh hồn không biết đến mà tìm kiếm, và cũng xuống cho vô số linh hồn đang khinh chê nó nữa. Tôi có xin Chúa Giêsu liệu cách chỉ dạy sao cho các linh hồn ấy nhận biết mà yêu mến Ngài. Cha sẽ ban cho chúng ánh sáng cần thiết để giúp chúng biết dùng cái kho tàng này không những để làm cho cha được nhận biết và mến yêu, mà còn để đền bù bao tội lỗi do các linh hồn triền miên xúc phạm đến cha. Đúng vậy, thế gian sỉ nhục cha, nhưng thế gian sẽ được cứu thoát nhờ sự phạt tạ của các linh hồn tuyển chọn của cha. Giả biệt con, hãy yêu mến đi, vì yêu mến là phạt tạ, và phạt tạ chính là yêu mến vậy. Vào thượng tuần tháng 11, quỷ dữ lại diễn trò thử thách kinh hồn mà Josepha đã chịu khi còn lưu trú ở Roma. Nó hiện ra với dung nhan Chúa Giêsu. Nó nghe Josepha đọc lời khấn, nhưng không chịu hòa âm cùng Josepha những lời ngợi khen Thiên Chúa, và chẳng chịu xác nhận những điều như Chúa Giêsu thường nói: Cha là Giêsu, con của đức trinh nữ vô nhiễm, mà chỉ ngắt lời Josepha: Con nói bao nhiêu đó đủ rồi. Thật là hoài công, nó cố giả cho đúng giọng của Chúa Giêsu, nhưng Josepha thấy nơi tay nó không có dấu đinh nên người xua đuổi nó với sự phẫn nộ. Dù vậy, linh hồn người vẫn bối rối lo âu trước cái chết gần kề. Người viết: cứ như thế, thời gian trôi đi. Từ ngày 28 tháng 10 đến 13 tháng 11, tôi không còn được thấy Chúa Giêsu nữa. Thứ ba, 13 tháng 11, lễ mừng thánh Tanilao, quan thầy nhà Tập. Một tia sáng đã rọi vào con đường đen tối đó. Sáng nay sau khi kiệu lễ, Chúa Giêsu hiện đến đẹp lắm. Lửa phừng cháy từ các thương tích. Tôi chưa kịp thưa lời nào thì Ngài đã nói: con đừng sợ gì cả. Cha là Giêsu, con của Đức Trinh Nữ vô nhiễm. Đúng vậy, Cha là tình yêu. Cha là con Đức Trinh Nữ vô nhiễm, là bạn của những kẻ đồng trinh, là sức mạnh của những kẻ yếu đuối, là ánh sáng cho các linh hồn, là sự sống, là phần thưởng và là cứu cánh của chúng. Máu Cha rửa sạch tội lỗi của chúng, vì Cha cải thiện và cứu chuộc chúng. Như được khuyến khích, Josepha dâng lên Chúa tất cả khổ đau, mệt nhọc, sự kiệt sức. Chúa Giêsu âu yếm dạy bảo: Josepha, thế nào? Con không ao ước được Cha sao? Con không muốn được Cha đời đời à? Phần Cha khao khát con. Cha được vinh hiển trong những linh hồn luôn luôn thực hiện thánh ý Cha qua mọi sự. Và Cha đã chọn con để làm điều đó. Con hãy để Cha thực hiện nơi con điều mà Cha biết rất thích hợp cho vinh hiển Cha và cho hạnh phúc của con. Mùa đông giá lạnh, cuộc đời con đang tàn lụng, và Cha là hạnh phúc bất tận của con. Một ít lâu sau, đúng như lời hẹn ước, Chúa Giêsu hiện đến nơi phòng riêng của Josepha để đọc cho người chép những điều mà chính người phải chuyển đến tận tay Đức Giám mục Poche lần thứ hai. Tình yêu Chúa muốn dùng kẻ chăn chiên đó để làm điểm tựa đầu tiên cho công nghiệp của Ngài. Cha muốn rằng tình yêu của Cha là mặt trời soi sáng và sưởi ấm các linh hồn. Tất cả những lời của Cha sẽ được in, được đọc, được giảng dạy. Cha sẽ ban cho những lời của Cha một đặc ân để soi sáng và cải hóa các linh hồn. Cha muốn thế gian được giải phóng, hòa bình và thống nhất ngự trị thế gian. Cha muốn thống trị và Cha sẽ thống trị chúng. Cha muốn sự phật tạ của các linh hồn tuyển chọn của Cha, sự nhận thức mới về lòng nhân từ, lòng thương xót và tình yêu của Cha. Để cho thế gian biết được lòng nhân hậu của Cha, Cha cần rất nhiều tông đồ giới thiệu trái tim Cha cho thế gian. Nhưng trước tiên, các tông đồ phải thấu biết trái tim Cha. Vì có ai giảng dạy điều mà tự mình không thấu hiểu vấn đề trước khi giảng dạy? Cha sẽ dành ra vài hôm để ngỏ lời với các giáo sĩ, tu sĩ nam nữ của Cha. Theo đó, người ta sẽ thấy rõ điều mà Cha đòi hỏi. Cha muốn thành lập hội liên minh thánh tâm giữa các linh hồn dân hiến ấy, để chúng có thể rao giảng và truyền bá khắp cùng thế gian về tình yêu thương xót và sự tha thứ của Cha. Cha muốn rằng nhu cầu phật tạ bừng tỉnh và lớn mạnh trong các linh hồn trung thành, linh hồn tuyển chọn, vì thế gian tràn đầy tội lỗi. Đúng vậy, các quốc gia dân tộc đang khiêu khích cơn thịnh nộ Thiên Chúa, nhưng Ngài lại muốn thống trị bằng tình yêu. Ngài đang hiệu triệu các linh hồn tuyển chọn và cách riêng các linh hồn trong quốc gia tình yêu của Ngài. Ngài dạy chúng phật tạ để kéo ơn tha thứ và nhiều ơn khác cho quốc gia ấy. Đó là quốc gia đầu tiên nhận biết thánh tâm cùng đẩy mạnh lòng sùng kính đến khắp nơi. Thêm một lần nữa, Thiên Chúa lại xác nhận chương trình vĩ đại của Ngài. Mọi nỗi lo âu, sợ sệt đều tan biến trước sự bảo đảm ấy. Josepha chỉ còn biết thờ lạy thánh ý Chúa cùng xin ơn tha thứ. Tôi xin Chúa Giêsu tha thứ sự ngờ vực của tôi, nhưng Ngài dạy rõ đó chỉ là cạm bẫy của quỷ dữ. Con tin rằng cha có thể bỏ các con rơi vào sự tự do của quân thù hung bạo đó sao? Cha thương yêu các con, cha không bao giờ cho phép các con bị phỉnh lừa. Các con đừng sợ gì cả, hãy mạnh tin vào cha. Cha là tình yêu. Từ thượng tuần tháng 11, sự đau khổ ngày đêm đã tàn phá cơ thể của Josepha, và sự đau khổ đó càng mãnh liệt hơn vào các ngày thứ sáu. Thứ sáu, ngày 9 tháng 11, người nằm liệt giường. Một cơn xuất huyết đã đưa người vào sự nguy kịch mà không một cuộc khám nghiệm nào tìm ra nguyên do. Thứ năm, 15 tháng 11, lúc 8 giờ tối, người lâm cơn hấp hối nhưng lại được tỉnh khỏe vào sáng thứ sáu, 16 tháng 11. Sau thánh lễ, Chúa Giêsu hiện đến ban cho người sức mạnh để theo đuổi con đường cam go lên núi Sọ. Con đừng sợ gì cả, cha là sự sống và là sức mạnh của con. Cha là tất cả của con, và cha không bao giờ bỏ con. Chúa Giêsu chỉ dẫn cho Josepha cách chuẩn bị đón tiếp Đức Giám Mục trong lần viếng thăm sắp tới. Về phần con hãy sẵn sàng để khi cần, cha có thể dùng con được ngay. Vì cha muốn nói với các linh hồn tuyển chọn của cha, con hãy để cha hoàn toàn tự do nơi con, để cha được vinh hiển. Cũng trong ngày thứ sáu này, Josepha trải qua thêm 3 lần hấp hối nữa. Lúc 9 giờ sáng, 12 giờ trưa và khoảng 3 đến 4 giờ chiều. Dường như Chúa muốn Josepha kết hiệp chặt chẽ vào những đau khổ thánh giá của Ngài. Khi tỉnh lại, Josepha cố vươn mình lên, tra tay vào việc. Và cứ như thế, ngày này qua ngày kia, đêm này qua đêm kia, những đau khổ nhiễm màu đó càng lúc càng gia tăng. Josepha dâng lên Chúa bao của lễ hy sinh để tiến tới sự toàn thiêu. Thứ ba, 21 tháng 11, ngày lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh, Josepha lớn tiếng khấn lại lời thề hứa với lòng nhiệt thành, vì người cho rằng đây là lần cuối cùng mà tiếng người còn vang lên trong ngôi thánh đường thân yêu này. Lời khấn hứa đó buộc chặt người vào trái tim Chúa Giêsu và vào công nghiệp tình yêu. Josepha, cha cũng vậy. Cha lặp lại lời hứa mà cha đã thực hiện để yêu thương và trung thành với con. Con đừng tưởng rằng cha để con quá đau khổ như vậy là cha kém thương con và kém trung thành với con đâu. Cha yêu thương con và yêu thương con mãi đến ngày cùng. Nhưng cha cần sự đau khổ để chữa lành những vết lở loét của các linh hồn. Tạm biệt con. Con hãy ở với cha như cha ở với con vậy. Thêm một lần nữa, vào cuối tháng 11, thứ ba, ngày 27, Chúa cho người xem thấy cái viễn ảnh của sự an bình, và người đã viết qua mấy dòng sau đây. Chiều nay, trong lúc thờ lạy thánh thể, tôi không tìm được gì để nói với Ngài. nên tôi đọc chậm kinh Trái Tim Chúa Giêsu. Vì còn giờ nên tôi đọc tiếp kinh tuần cửu nhật thứ sáu đầu tháng. Khi đến câu lạy Trái Tim Chúa Giêsu kết hiệp mật thiết cùng Chúa Cha trên trời, con xin kết hiệp cùng Trái Tim Chúa, thì Chúa Giêsu liền hiện ra đẹp đẽ làm sao. Áo choàng của Ngài rực lên một màu sắc huy hoàng, Trái Tim phừng cháy lửa đỏ, và từ thương tích bắn ra một ánh sáng chói lòa. Tôi sắc mình tái khấn và xin Ngài tha thứ về sự quá nguội lạnh của tôi. Josepha, con hãy nghe đây, cha rất hài lòng về kinh này. Nó có một giá trị phi thường, vượt hẳn tất cả những lời nguyện hùng hồn nhất, thanh cao nhất mà các linh hồn có thể dâng lên cha. Đúng vậy, chẳng còn gì có giá trị hơn sự hiệp nhất của Trái Tim cha với Chúa Cha trên trời. Khi các linh hồn đọc lời đó, mặc dù chúng có thế nào đi nữa, chúng cũng gắn bó với thánh ý Chúa qua Trái Tim cha. Chúng kết hiệp cùng Thiên Chúa, và đó chính là tác động siêu nhiên nhất có thể thực hiện nơi trần gian này, bởi vì chúng bắt đầu sống một phần nào cuộc sống trên trời, cuộc sống hoàn toàn kết hiệp của tạo vật vào Chúa Trời nó. Josepha, con hãy tiếp tục lời nguyện của con, bởi vì từ lời nguyện đó, con thờ phượng, con phạt tạ, con lập công, con yêu thương. Đúng vậy, con hãy tiếp tục lời nguyện của con, và cha sẽ theo đuổi công nghiệp của cha. Tôi có trình bày những nỗi thống khổ của tôi, và Chúa Giêsu dạy rằng: con đừng lo âu, kính cha dẫn dắt con trong mọi sự. Giờ của đức tin sống động đã điểm, phải vượt qua những chốn tối tăm bằng sự hướng dẫn của tình yêu. Josepha cảm thấy dường như bị bỏ rơi hoàn toàn, một mặt đau đớn thể xác, một mặt không kiềm chế được rối loạn linh hồn, người nản chí ngã lòng, hơn nữa ác quỷ quyết liệt khai thác sự yếu đuối của người. Nó cố gắng làm cho người điêu đứng trong cơn hấp hối tinh thần, trong kinh hoàng và trong sầu muộn. Tuy nhiên, đức tin của người không bao giờ ngờ vực đấng đã cho phép những đau khổ đó hoành hành. Người cũng tin chắc và phó thác vào tác động thánh hóa của tình yêu.
Tình yêu nồng thắm đáp lại mỗi tình kia,
đời làm người nơi dương thế. Tình mến chưa chan khơi trên mắt buồn vương, cơn đam mê bừng rực sáng, yêu thương bằng cái chết, tiếng yêu vang vọng đến trường. Xin ngài thương ban cho con một niềm tin mạnh mẽ dù đời lắm khổ đau. Xin cho con yêu mọi người, cho con đi vào đời dẫu cuộc đời chua cay. Bức thông điệp gửi các bậc dân hiến. Từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 9 tháng 12 năm 1923. Đối với Josepha, mùa vọng năm nay đẹp nhất, ý nghĩa nhất, vì đó là mùa vọng cuối cùng của đời người. Nhiều đêm người cảm thấy nhẹ nhõm trước cái viễn ảnh của ngày hạnh phúc vĩnh cửu mà người ước ao bấy lâu. Nhưng đột nhiên, chân trời tối sầm lại sau giây phút sáng chói đó. Thứ hai, ngày 3 tháng 12, thánh nữ Madalena Sophie đến chuẩn bị cho Josepha hoàn tất sứ mạng của người. Thánh nữ nói: "Con hãy về phòng của mẹ." "Đúng vậy, ta là mẹ con, là thọ tạo khốn nạn, được Chúa đối thương dùng làm tảng đá đầu tiên cho nhà dòng này. Chúa Giêsu sắp đến đây, con hãy hoan hỷ đón tiếp Ngài với lòng tin cậy khiêm tốn thẳm sâu. Ngài là Cha nhân từ luôn luôn sẵn sàng trút lòng khoan dung của Ngài xuống cho thế gian, nhất là cho kẻ khốn cùng. Con hãy cung kính nhận lấy những ước muốn, những khuyên nhủ cùng dạy bảo của Ngài. Chớ nhì, dòng này gìn giữ những báu vật đó. Đừng sợ đau khổ, đừng lùi bước, đừng để vơi lòng khiêm tốn. Vì càng khiêm tốn, Chúa Giêsu càng ban ơn phù hộ. Thứ ba, ngày 4 tháng 12, Josepha vừa làm việc vừa cầu nguyện nơi phòng riêng thì Đức Mẹ hiện đến. Người tái khấn và khẩn mời Đức Mẹ nói lời mà ác quỷ chẳng bao giờ nói được. Lạy Chúa Trời của con yêu mến Chúa, con ước ao toàn thể nhân loại nhận biết và yêu mến Chúa. Với lòng khoan dung sốt mến, Đức Mẹ nhận lời và bổ túc như sau: Vì Chúa vô cùng nhân từ và đầy lòng xót thương. Con gái của mẹ, đúng vậy, Chúa Giêsu rất đổ thương xót các linh hồn hèn mọn và khốn khổ. Ngài tha thứ và thương mến chúng. Lòng nhân từ kéo người nghiêng xuống các kẻ hèn mọn. Sức mạnh của Ngài nâng đỡ kẻ yếu đuối. Con hãy để sự hèn mọn của con mất hút trong sự cao sang của Ngài. Hãy đợi Ngài với tình yêu. Ngài sắp đến rồi. Nói xong, Đức Mẹ biến đi. Chúa Giêsu hiện đến. Josepha khấn nguyện và nghe Chúa dạy bảo. Josepha, đúng lắm, chính cha đây, con đừng sợ gì cả. Cha là tình yêu, là nhân từ, là thương xót. Cha là con của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm. Cha là con Thiên Chúa, mà cũng là Thiên Chúa. Giờ đây, cha muốn ngỏ lời cùng những linh hồn dâng hiến, để chúng làm cho những kẻ tội lỗi và toàn thể nhân loại nhận biết cha. Cha muốn chúng khiêu cháy bùng lên ngọn lửa đức tin và tình yêu để tin cậy và yêu mến đấng hằng yêu thương chúng. Trong gia đình, chính đứa con đầu lòng mới biết rõ những tình cảm và những điều tín nhiệm của cha nó. Vì vậy, ông ta sẽ gửi gắm cho nó những đứa em thơ dại, chưa có khả năng cộng tác vào sự trọng đại và cũng chưa đủ trí khôn để nhận ra ý nghĩa sự việc. Chính đứa con đầu lòng đó phải chuyển lại cho các em nó những ước nguyện và ý muốn của chúng khi ông sắp qua đời. Trong giáo hội của cha cũng có những đứa con đầu lòng. Đó là những linh hồn tuyển chọn của cha. Chúng hiến dâng bằng tư tế hay bằng nguyện cầu, sống bên cha, dự phần ơn ích thượng thặng của cha. Chúng là những kẻ mà cha có thể bày tỏ những ân tình, những ước vọng và cả những nỗi đau khổ của cha. Chúng là những kẻ mà cha giao phó chăm sóc dạy dỗ cách gián tiếp hay trực tiếp những lời giáo huấn của cha cho những đứa con nhỏ của cha, cũng là đàn em dạy của chúng. Nếu các linh hồn tuyển chọn nhận biết cha thật sự, thì chúng cũng làm cho người ta nhận biết cha. Nếu chúng yêu cha thật sự, thì chúng cũng làm cho thiên hạ yêu cha. Nhưng nếu chúng không rõ biết cha, thì chúng dạy cho những kẻ khác điều gì về cha? Thứ hỏi, người đời có thể yêu tha thiết đấng mà nó hiểu sai, hiểu bậy? Làm sao mà thổ lộ tâm tình với người mà nó luôn xa lánh và không mấy tin tưởng? Đó là điều mà cha muốn nhắc nhở cho các linh hồn tuyển chọn của cha. Điều đó không có gì mới mẻ, nhưng chúng cần phải nung nấu đức tin, đức mến và đức cậy. Nghĩa là cha muốn chúng đối xử với cha với một mối tình đậm đà tha thiết và tìm kiếm cha ngay trong chúng. Chúng đã rõ linh hồn ở trong tình trạng ơn nghĩa thánh là ngay cho Chúa Thánh Thần ngự. Nơi đó, chúng thấy cha là cha, là Thiên Chúa, nhưng là Thiên Chúa của tình yêu. Chớ gì, chúng sống bằng yêu thương hơn là lo sợ. Chớ gì chúng tin vào tình yêu của cha và đừng ngờ vực tình yêu đó bao giờ.